Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến trong Chúa Giêsu Kitô. Tin mừng của Thánh Luca hôm nay dẫn chúng ta qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Và những cung bậc đó đến từ thái độ của những người Do Thái, những người làng quê Nazareth. Khởi đầu bài tin mừng, chúng ta thấy một cái khung cảnh rất đẹp. Chúa Giêsu trở về làng quê của Ngài và Ngài vào hội đường đọc sách thánh, giải thích cho họ như thói quen tốt đẹp Ngài vẫn làm trong ngày Sa-bát. Sau đó mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp từ miệng Ngài nói ra, một cái thái độ hân hoan phấn khởi. Nhưng ngay sau đó chúng ta thấy một thái độ khác cũng nơi chính con người, những con người này. Đó là thái độ thắc mắc, chất vấn về nhân thân của Đức Giêsu. Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Nếu chúng ta đọc các đoạn văn song song ở chương 14 tin mừng Thánh Matthew và chương 6 tin mừng Marco, chúng ta thấy họ đặt vấn đề nhiều hơn nữa. Cha của ông không phải là ông Giuse, mẹ của ông không phải là bà Maria, anh chị em của ông không phải là những người xóm giềng, những người sống quanh chúng ta hay sao? Bởi đâu ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu ông làm được những việc như vậy? Và họ vấp ngã vì người. Tiếp đến ở cuối bài tin mừng, chúng ta thấy một cái thái độ khác nữa, quyết liệt hơn. Đó là thái độ của bạo lực, thái độ của bất công. Họ giận điên lên trước những lời nói của Đức Giêsu. Họ dẫn người ra khỏi thành, lên trên đỉnh núi để xô Ngài xuống vực, giết chết Ngài, muốn giết chết Ngài. Những cái cung bậc thái độ đó chúng ta cũng thấy sau này trong cái biến cố Chúa Giêsu trở vào thành thánh Jerusalem. Khi vào thành thánh, người ta đã hân hoan tung hô, trải khăn trải áo và cầm những cành thiên tuế để mà ca tụng con vua David, ca tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Thế nhưng không lâu sau đó thì cũng chính những con người ở trong thành đó đã đồng loạt giơ tay đóng đinh nó vào thập giá. Vậy tại sao họ lại thay đổi thái độ của họ một cách nhanh chóng như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em? Cụ thể trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy có hai cái lý do rất rõ. Lý do thứ nhất là bởi vì họ nhìn, họ đánh giá về Chúa Giêsu hoàn toàn theo cái nhìn của con người tự nhiên. Và nếu không muốn nói, họ đánh giá, họ nhìn nhận trong cái khung thiên kiến, định kiến của chính họ. Và chính cái nhìn đó đã, chính cái thái độ đó đã che khuất con mắt đức tin của họ. Họ không nhận ra nơi Đức Giêsu là một vị ngôn sứ. Họ không nhận ra nơi Đức Giêsu là đấng Mêsia, mà chỉ là một con người bình thường hoàn toàn, những người, một con người sống gần gũi với họ. Họ biết rõ về nhân thân của Ngài. Lý do thứ hai đưa đến cái thái độ giận dữ của họ là chính những lời của Đức Giêsu. Những lời đó là những lời sự thật, những lời chân lý. Chúa Giêsu kể về hai cái câu chuyện ở trong Cựu Ước liên quan đến hai vị ngôn sứ Elia và Elisa. Dân tộc Do Thái đã khước từ những lời ngôn sứ, để rồi những ngôn sứ đó được sai đến với những người dân ngoại. Chính những lời sự thật đó đã khiến họ nổi điên và họ dùng bạo lực với Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, rất nhiều khi những cái nhìn hoàn toàn con người tự nhiên, những cái nhìn bị đóng khung trong định kiến, cũng rất có thể khiến chúng ta không nhận ra được những ân huệ của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, không nhận ra được hình ảnh của Thiên Chúa nơi những người anh em, những người chị em, những người thân cận của mình, những người gần gũi với chúng ta. Chúng ta không nhận ra được những nét chân quý nơi chính họ. Trong những dịp lễ an táng, như chúng ta thấy những người thân của người chết khóc rất nhiều. Ở trong những giọt nước mắt đó, chắc hẳn có những giọt nước mắt của thương tiếc, của đau đớn, của chia lìa. Nhưng bên cạnh đó, chắc hẳn cũng không thiếu những giọt nước mắt ân hận, hối tiếc. Vì khi một người thân mất đi, chúng ta mới thấy mình mất đi nhiều thứ, mất đi nhiều cái quý giá mà trước nay chúng ta không nhận ra. Điều thứ hai, những người Do Thái đã dùng bạo lực với Đức Giê-xu. Cái lý do họ dùng bạo lực là bởi vì họ không chấp nhận được sự thật nơi miệng Đức Giê-xu, nơi những lời nói của Đức Giê-xu. Và thái độ bạo lực đó ở trên thế giới, ở trong xã hội chúng ta, ngay trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta, lúc này lúc khác, chỗ này chỗ kia, chúng ta vẫn thấy xảy ra thường ngày. Người ta chẳng những không muốn nghe lời sự thật, không muốn đón nhận chân lý, mà người ta còn có thể dùng quyền, dùng bạo lực để bịt miệng sự thật, để hãm hại sự thật, và để chà đạp, giết chết những người nói sự thật. Tin mừng của Chúa Giê-xu là những, là có thể nói rằng là tài sản quý giá để quy chiếu cuộc đời mỗi người Kitô hữu chúng ta. Trong tin mừng đó, chúng ta được nghe những lời chân lý, những lời sự thật. Xin cho mỗi người chúng ta biết mở lòng, mở rộng tâm hồn của chúng ta để đón nhận chân lý, đón nhận sự thật. Sự thật đó là chính Chúa Giê-xu, chân lý đó là chính Chúa Giê-xu. Và người ta chỉ có thể đón nhận được khi người ta biết cởi bỏ những cái định kiến cá nhân, khi người ta biết mở lòng với một tâm tình sám hối. Xin cho mỗi người chúng ta cũng ý thức được chúng ta được tham dự vào cái sứ vụ ngôn sứ của Đức Giê-xu qua bí tích rửa tội mà chúng ta đã đón nhận. Để rồi không chỉ chúng ta sống cái sự thật ở cái phương diện đời sống cá nhân của chúng ta, nhưng sự thật đó đôi khi cần được công bố, cần được nói một cách can đảm, cho dù có thể những sự thật đó không đem lại niềm vui cho những người khác. Số phận của các ngôn sứ là như thế. Số phận của các ngôn sứ thật bi đát. Ở trong Cựu Ước chúng ta thấy rất rõ điều đó. Đặc biệt là hai vị ngôn sứ mà tôi nghĩ cuộc đời của các ngài hết sức đau khổ, Jeremiah, như chúng ta nghe trong bài đọc ngày một ngày hôm nay, được Chúa gọi, được Chúa chọn và được sai đi nói lời của Chúa trong cái hoàn cảnh rất khó khăn. Đó là ngay vào thời đó, cái đời sống tôn giáo, đời sống luân lý xã hội của Israel đang bị suy đồi, đang bị xuống dốc. Và những lời của ngôn sứ là những lời tố cáo tội ác, cảnh cáo và kêu gọi người ta sám hối. Và những lời đó người ta không có đón nhận, người ta không muốn nghe. Thế nhưng mà ngôn sứ thì vẫn phải nói lời của Chúa. Kinh nghiệm của Jeremiah, đôi khi ngài đã muốn khước từ, lạy Chúa, từ nay con sẽ không nói lời của Chúa nữa. Nhưng làm sao có thể im được? Lời Chúa âm ỉ thiêu đốt trong lòng, trong xương cốt của con. Và cuối cùng ngài phải thừa nhận, lạy Chúa, ngài đã quyến rũ con và con đã để cho ngài quyến rũ. Ngài đã mạnh hơn con và ngài đã thắng. Chân lý sự thật đã chiến thắng những cái chán nản, những cái muốn khước từ. Xin cho mỗi người chúng ta cũng can đảm đón nhận cái sứ vụ đó, để chúng ta thể hiện ít nhất ở cái phương diện cá nhân, dám sống chân lý, dám nói lời chân lý trong những cái hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống mỗi người chúng ta.
Amen.